làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về cá nhân chứng đạo là khía cạnh thực tế trong tiến trình chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế, đem lại hiệu quả trực tiếp trong nỗ lực môn đệ hóa. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Chúa hằng yêu mến tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Ngài yêu tôi mãi. trả nhân ái. Khi trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài, này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giêsu yêu được kẻ khốn nạn này, Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu,
kỳ trước trong phần cuối, chúng ta đã ghi nhận rằng cách thức những môn đồ thời kỳ đầu tiên công bố tin lành với đức tin, lòng nhiệt thành, can đảm, tận tụy, trung tín trong quyền năng Đức Thánh Linh đã khiến cho những người tiếp nhận tin mừng tiếp nối sứ vụ thể hiện tương tự cho đối tượng của họ. Những người được cứu đã được nhân rộng song song với tinh thần hy sinh tận hiến. Hội Thánh Đức Chúa Trời đã lan khắp thế giới cổ đại chỉ trong một thế hệ. Một thế hệ biết rõ Chúa, kinh nghiệm quyền năng biến đổi trong lời Chúa và trong quyền năng Đức Thánh Linh là bằng chứng và động cơ cho các thế hệ tiếp nối bước vào con đường truyền giáo. Trong phân tích tận cùng, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch và đã hoàn tất chương trình cứu rỗi, nhưng Ngài cũng có kế hoạch truyền giáo để công bố và phổ biến con đường cứu rỗi. Ngài không làm một mình, nhưng làm qua con người, những con người được cứu và gắn bó với Hội Thánh. Như vậy, vì kế hoạch truyền giáo của Đức Chúa Trời là kế hoạch qua con người, cho nên trách nhiệm của chúng ta là để Ngài hành động qua chúng ta. Khi chúng ta đi theo chương trình của Ngài, điều đó có nghĩa là chúng ta chấp nhận những bổn phận đối với người khác và chấp nhận tương giao với họ. Như vậy, truyền giáo liên quan đến Đức Chúa Trời, liên quan đến Hội Thánh, liên quan đến những người hư vong và thường xuyên căng thẳng với Satan là kẻ thù của Đức Chúa Trời lẫn con người. Chúng ta sẽ lần lượt nói về những mối quan hệ này. Trước hết, truyền giáo trong tương quan với Đức Chúa Trời. Trong truyền giáo, chúng ta là công cụ của Đức Chúa Trời trong kế hoạch công bố tin lành cứu rỗi cho những người hư vong. Trong quan điểm của Đức Chúa Trời, loài người chỉ có hai loại, công bình và gian ác, được cứu rỗi và chưa được cứu rỗi. Những người đã được cứu rỗi không thể hư vong vì tính cách chắc chắn dứt khoát của chương trình cứu rỗi. Đức Chúa Trời cứu con người vì ân sủng và tình thương đời đời của Ngài đối với những người đáp ứng bằng đức tin. Nói cách khác, sự cứu rỗi khởi sự từ Đức Chúa Trời và hoàn tất trong Đức Chúa Trời là đấng không hề biến cải, cho nên đây là sự kiện chắc chắn. Đối với những người chưa được cứu, nếu tiếp nhận tin lành và đáp ứng bằng đức tin chân thành, họ sẽ được cứu và chuyển đổi từ nhóm người bị hư vong sang nhóm những người được cứu. Tuy nhiên, nếu từ khước tin lành, không đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế và sự chết hiến tế của Ngài, thì họ không được tha tội, họ vĩnh viễn hư vong. Trong kế hoạch truyền giáo, Đức Chúa Trời tể trị và điều khiển phối hợp toàn thể kế hoạch từ việc chọn người cho đến việc giao những công tác khác nhau, tạo những hoàn cảnh khác nhau để hoàn thành kế hoạch cứu rỗi của Ngài cho từng cá nhân. Vì vậy, là môn đồ Chúa cứu thế, chúng ta ngửa trông Chúa để Ngài tuyển chọn, sử dụng và sai phái cho kế hoạch cứu rỗi và truyền giáo của Ngài. Tất cả những điều này gói chọn trong 6 huấn thị căn bản, một số cho hội thánh chung và một số cho cá nhân tín hữu. Thứ nhất, môn đệ Chúa cứu thế cần ở trong Chúa để được Ngài làm cho trở thành những nhánh nho kết quả, trở nên muối và ánh sáng cho trần gian. Phúc âm Giăng chương 15 câu 4 câu 5 ghi như sau: Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ, thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Đó là Phúc âm Giăng chương 15 câu 4 câu 5. Matthew chương 5 câu 13 đến câu 16 ghi như sau: Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến câu 16. Điểm thứ hai, nhìn vào nhu cầu truyền giáo và xin thêm người bước vào công trường. Nhiều lần Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ nhu cầu này. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 35 đến câu 38 ghi: Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Phúc âm Luca chương 10 câu 1 đến câu 2 ghi: Kế đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước mặt Ngài đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Phúc âm Giăng chương 4 câu 35 ghi: Các ngươi không nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy ngước mắt lên xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Điểm thứ 3, tiếp nhận quyền năng Thánh Linh để làm chứng nhân cho Chúa, khởi sự từ nhà rồi đi xa hơn đến toàn thế giới. Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 ghi: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Phúc âm Luca chương 24 câu 47 đến câu 49 ghi: Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà giao giảng cho các dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Điểm thứ tư, Chúa truyền Cơ Đốc nhân đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động để môn đồ Ngài có thể hoàn thành. Phúc âm Mác chương 16 câu 15 đến câu 18 ghi: Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Thứ năm, Chúa công bố đại mạng lệnh truyền đi đào tạo môn đồ cho Chúa. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 câu 20 ghi: Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Điểm thứ sáu, Chúa cứu thế Giê-xu truyền dặn Cơ Đốc nhân nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi ra đi đến mọi nơi Ngài sai phái và tiếp nối công việc của Ngài. Phúc âm Giăng chương 20 câu 21-22 ghi như sau: Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi, cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đó là Phúc âm Giăng chương 20 câu 21-22. Việc chúng ta liên hệ với Đức Chúa Trời trong kế hoạch truyền giáo không chỉ là nhận lệnh phục vụ, chúng ta còn phải dâng hiến thời gian, tài năng và cả cuộc sống đặt dưới quyền kiểm soát của Ngài. Phần Chúa, Ngài sẽ ban năng quyền cần thiết để chúng ta thi hành mạng lệnh. Không những thế, Đức Chúa Trời còn muốn đổ đầy chúng ta bằng chính Ngài và hành động qua chúng ta để chúng ta trở thành tiếng nói của Ngài, trở thành tay và chân Ngài để đem Ngài đến cho những người hư vong. Chúng ta nhận sứ điệp của Ngài cho từng hoàn cảnh riêng, nhận sự trợ giúp của Ngài cho từng nhu cầu riêng khi chúng ta tương thông với Ngài trong giờ biệt riêng để cầu nguyện và trong những giờ ở riêng nghiên cứu, nghiền ngẫm, ăn nuốt lời Chúa. Thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 18 đến câu 20 dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời làm cho chúng ta nhờ Chúa cứu thế được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta một sứ vụ vô cùng trọng đại là đem sứ điệp giảng hòa của Đức Chúa Trời cho trần gian. Qua sự hy sinh hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được giải hòa, hay nói cách khác, được đưa trở lại vào trong mối quan hệ hài hòa, xuôi thuận, tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn hành động qua chúng ta để đem nhiều người khác vào trong mối tương giao với Ngài. Chúng ta vừa nói công cuộc truyền giáo trước hết liên quan đến Đức Chúa Trời, vì đó là kế hoạch của Ngài, và Ngài đã ban nhiều huấn thị liên quan đến sứ vụ này. Bây giờ chúng ta nói đến tương quan thứ hai của truyền giáo là tương quan với hội thánh. Sứ vụ truyền giáo rất lớn, không phải là công việc của một người hay của một nhóm người, nhưng là sứ vụ có mối tương quan đến toàn thể hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nhập thế để tìm và cứu người hư vong. Sau khi hoàn tất phương án cứu rỗi bằng cái chết hiến tế trên thập hình, Ngài đã phục sinh, về trời và từ thiên đàng, Ngài điều hành mọi hoạt động của hội thánh là thân thể Ngài, qua đó tiếp nối sứ vụ của Ngài trên đất. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 17 như sau. Như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa Cứu Thế khác nào như vậy? Vì chúng ta hoặc người Do Thái hoặc người Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu pháp báp tem chung một thánh linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng không phải chỉ có một chi thể, bèn là nhiều chi thể, nếu trên rằng, vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta không phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào không đẹp, thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Và anh em là thân của Chúa Cứu Thế và là chi thể của thân, ai riêng phần ấy. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 17. Truyền giáo là sứ vụ đòi hỏi nỗ lực cộng tác, nhưng cũng là trách nhiệm cá nhân. Một bàn tay không thể làm việc một mình, mà cần có sự hợp tác và giúp đỡ của nhiều sợi gân, của nhiều cơ bắp. Bàn tay cũng cần hợp tác với toàn thân để có thể phối hợp hoạt động, đem lại lợi ích chung. Chúng ta là thành viên trong thân thể Chúa Cứu Thế, Ngài muốn hoạt động qua chúng ta, nhưng chúng ta cần phải cộng tác với những thành viên khác trong hội thánh là thân thể Ngài. Mức độ cộng tác của chúng ta với các thành viên khác quyết định mức độ hữu hiệu Ngài có thể dùng chúng ta trong sứ vụ truyền giáo. Mỗi thành viên trong thân thể Chúa Cứu Thế, nghĩa là mỗi cơ đốc nhân đều có phần trong công cuộc truyền giáo. Chỉ khi mỗi thành viên trong thân làm phần của mình và cộng tác với các thành viên khác dưới sự chỉ đạo của đầu là Chúa Cứu Thế, thì hội thánh mới có thể hoàn tất sứ vụ truyền giáo. Đại mạng lệnh kêu gọi tất cả mọi thành phần, mọi tín nhân tham gia mới có thể hoàn thành được. Có một số cơ đốc nhân bị cô lập với các tín hữu khác. Họ ở nhà không đến tham gia các giờ thờ phượng trong hội thánh vì hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên, nếu ý thức tầm quan trọng của sự kết hợp trong thân thể thuộc linh, họ vẫn có thể cộng tác với hội thánh bằng sự cầu nguyện và làm những gì có thể làm cho Chúa ngay nơi họ ở. Ngày nay, với nhiều phương tiện truyền thông hiện đại, nếu một người không liên lạc, không nối kết với hội thánh, thì phần lớn là do quyết định cá nhân, chứ không do trở ngại của hoàn cảnh. Điểm thứ ba, chúng ta nói đến truyền giáo trong tương quan với người hư vong. Đây là mối tương quan cuối cùng trong sứ vụ truyền giáo. Người hư vong là người không biết Chúa, không tin Chúa, không có Chúa. Trong khi đó, Chúa đã trao vào tay chúng ta bánh hằng sống để phân phát cho những người đang đói khát. Chúa cũng đã trao vào tay chúng ta lệnh ân xá của Vua Trời cho tội nhân hư vong. Chúng ta cần tức khắc đem đến trao vào tay họ. Chúng ta cần cho những con người đang lầm lạc trên mọi ngả đường trần thế tấm bản đồ giúp họ biết đường trở về nhà Cha. Chúa Giêsu khẳng định rằng chính Ngài là con đường, chân lý và sự sống, và không bởi Ngài, không qua Ngài, không tin Ngài thì không ai có thể đến với Đức Chúa Trời. Ngày nay, cũng như bao nhiêu tháng năm trước, đều là cơ hội truyền giảng. Từ thời Chúa Giêsu cách đây 2.000 năm, bên một cái giếng trong vùng đất của dân Samari, Chúa Giêsu đã nghiêm nghị bảo các môn đệ: "Hãy ngước mắt lên xem đồng lúa đã chín vàng chờ con gặt." Chúa muốn nói đến lòng người đã chín mùi, đang khao khát ơn cứu rỗi, mà hình ảnh cụ thể trước mặt là cả một làng Samari bấy lâu nay sống trong khắc khoải trông chờ Chúa cứu thế. Đến nỗi chỉ cần một lời chứng đơn sơ của một phụ nữ tầm thường hơn hết nói rằng: "Hãy đến xem, một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, đó không phải là Chúa cứu thế sao?" Nghe lời chứng đó, cả làng kéo nhau ra giếng gặp Chúa. Không những gặp Chúa, nghe Chúa, họ còn năn nỉ Chúa ở lại với họ, và Chúa Giêsu đã ở lại trong làng với họ 2 ngày. Các môn đồ Chúa đã nghe và đã chứng kiến tất cả. Chúng ta tin chắc rằng sau 2 ngày đó, các môn đệ Chúa hoàn toàn thay đổi quan niệm về dân ngoại và về truyền giáo. Họ đã thấy rằng lòng người sẵn sàng tin Chúa và tiếp nhận tin mừng hơn họ tưởng. Đồng thời, qua hình ảnh đồng lúa chín vàng, Chúa nhấn mạnh cho các môn đệ biết rằng việc ưu tiên là phải cấp bách huy động con gặt ra cánh đồng trước khi chim chóc đến phá, trước khi lúa rụng, trước khi cơ hội truyền giáo không còn nữa. Hôm nay, lời Chúa nói về truyền giáo và hình ảnh cánh đồng đã chín vàng với tất cả tính chất cấp bách của sứ vụ này vẫn là sứ điệp đầy thẩm quyền. Chúng ta sẽ đáp ứng thế nào? Chúng ta không thể bỏ ngoài tai nhưng ghi khắc vào lòng, suy nghĩ đến những người thân, những người bạn chưa tin Chúa. Không chỉ nhớ đến họ, nhưng chúng ta khởi sự cầu nguyện tha thiết cho họ. Xin Đức Thánh Linh khai mở tâm trí, cho họ có tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận tin mừng. Rồi xin Chúa cho mình có cơ hội tiếp xúc bằng thư từ, bằng điện thoại hay gặp gỡ trực tiếp để trao cho họ tin mừng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ cho đến khi đã truyền đạt tin mừng của Chúa cho bạn bè, chúng ta mới có thể yên tâm về trọng trách Chúa giao. Chúa sẽ làm phần còn lại trong lòng của những người nghe tin mừng.
Hãy nghe tiếng tha thiết kia Chúa mùa gặt truyền. Có ai muốn đi giúp việc ta đây liền? Ai nguyện đi truyền giao lời chân lý cứu ân? Ai vui chi họ biết chân lý bây giờ? Cúi xin Ngài ban lành ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cúi xin Ngài vui sai phai, thưa ra có con đây xin Chúa sai dày. Biết bao kẻ kêu cứu vì sống trong đọa đày, tiếng rên xiết đau đớn gào lên đêm ngày. Nhanh bạn ơi cùng nhau chạy đi tìm cứu ngay, mau mau đáp có chính con hãy sai dày. Cúi xin Ngài ban lành ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cúi xin Ngài vui sai phai, thưa ra có con đây xin Chúa sai dày. Xin Ngài ban lành ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai.
xin Ngài vui sai phai. Thưa ra có con đây xin Chúa sai dày. Chúng ta sống trong khoảng thời gian sắp tận cùng, hãy ban bố chân lý cùng giao tin mừng. Khi gặp Giêsu tươi cười ra đón tiếp ta, mong gặp Chúa ban khen được lắm con à. Cúi xin Ngài ban lành ngay, lòng này nguyện vương tiếng Ngài gọi thân ai. Cúi xin Ngài vui sai phai. Thưa ra có con đây xin Chúa sai dày. Cúi xin Ngài ban lành ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cúi xin Ngài vui sai phai. Thưa ra có con đây xin Chúa sai dày. Thưa ra có con đây xin Chúa sai dày.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.